Hôm nay chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học Thánh Kinh qua thư răng thứ nhất. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng Chúa. Lạy Chúa, là Cha thương yêu của chúng con, giờ này chúng con đến ca ngợi suy tôn danh Ngài. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, ban cho chúng con được tâm hồn trong sạch để tiếp nhận lời của Chúa, cũng như xứng đáng ra mắt Chúa trong giờ phút này. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn lành cho tất cả các quý thính giả đang cùng chúng con thờ phượng Chúa, dù ở nơi nào trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này. Chúng con cầu xin thần linh của Chúa hướng dẫn mỗi đời sống, mỗi gia đình đi trong thánh ý của Chúa và được những ơn lành của Chúa trong mỗi ngày sống để vinh danh Chúa và phục vụ dân tộc. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Vừa rồi là tiếng hát của Lưu Hữu qua bài hát Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay. Tiếp theo đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi ca ngợi Chúa qua bài hát Ngợi Khen Chúa qua giọng ca của Bích Phượng và Bích Loan.
Thank you.
Tới đây là giờ chúng ta đọc Thánh Kinh. Mời quý thính giả có Kinh Thánh xin mở ra trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất và chúng ta sẽ đọc chương thứ ba. Xin mời quý thính giả cùng đọc với chúng tôi.
Vì không thể chờ lâu hơn nữa, tôi quyết định ở lại Aten một mình và cử Timôthê, một anh em cùng phục vụ Thượng Đế với tôi, đến khích lệ và tăng cường đức tin anh em, để anh em khỏi thối chí ngã lòng khi hoạn nạn. Anh em thừa biết hoạn nạn xảy ra theo chương trình của Thượng Đế. Khi còn ở với anh em, chúng tôi đã nói trước là tất cả chúng ta đều sẽ chịu hoạn nạn. Việc đã xảy ra đúng như lời, vì thế tôi không thể chờ đợi nữa, phải nhờ Timôthê đến thăm cho biết tình trạng đức tin anh em, để Satan khỏi quyến rũ anh em và phá hoại công trình chúng tôi. Nay Timôthê trở về báo tin là đức tin và lòng yêu thương của anh em vẫn vững bền. Timôthê cho biết anh em luôn luôn nhắc nhở chúng tôi, trông mong gặp mặt chúng tôi cũng như chúng tôi mong gặp anh em. Nghe anh em giữ vững đức tin trong Chúa, chúng tôi được an ủi vô cùng, dù đang trải qua mọi cảnh hiểm nguy gian khổ. Chúng tôi có thể chịu đựng tất cả một khi anh em cứ vững mạnh trong Chúa. Mỗi khi cầu thay cho anh em, chúng tôi không đủ lời tạ ơn Thượng Đế vì anh em và vì mọi niềm vui anh em đã đem lại cho chúng tôi. Ngày đêm chúng tôi thiết tha cầu xin Chúa cho sớm gặp anh em để kiện toàn đức tin anh em. Cầu xin Thượng Đế Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta mở đường cho chúng tôi đến thăm anh em. Cầu xin Chúa cho tình yêu thương của anh em luôn tăng trưởng, để anh em tha thiết yêu thương nhau và yêu thương mọi người như chúng tôi yêu thương anh em. Xin Thượng Đế cho lòng anh em vững mạnh, thánh khiết, vô tội, để anh em có thể đứng trước mặt Ngài trong ngày Chúa Giê-xu chúng ta trở lại với tất cả con dân của Ngài.
Trong phần suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục nghiên cứu thư Răng thứ nhất. Chúng ta đọc chương 3 từ câu 6 đến câu 10. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài. Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình. Kẻ làm sự công chính là người công chính, như chính mình Chúa là công chính. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu, và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sinh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công chính là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em cũng vậy. Đó là thư răng thứ nhất chương 3, từ câu 6 đến câu 10. Chúng ta đã thấy ở phần cuối chương 2 và qua suốt chương 3 này, điều mà sứ đồ răng muốn trình bày khi chúng ta nhận mình là tín đồ của Chúa Giêsu trong trần gian này. Đó là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời và có một nơi đến vinh quang đang đợi chờ chúng ta. Nhưng rõ ràng là khi thực sự tin như vậy, ta phải thấy có những sự việc cần thiết theo sau. Đó là ta không thể tự xưng mình là con cái Đức Chúa Trời mà vẫn tiếp tục sống y như chưa được tái sinh. Nói khác đi, một trong những áp dụng về việc nhận mình là con của Chúa là sự nhận thức rằng phải sống một đời thánh thiện như là sự cần thiết tuyệt đối. Và đây cũng là đề tài chính của phần Thánh Kinh, thư răng thứ nhất chương 3 câu 4 đến câu 10. Chúng ta sẽ xét đến các câu 6 và 7, phần đầu của câu 8 và rồi sang câu 9 và 10. Câu hỏi đầu tiên đặt ra cho người nghiên cứu phần này là: đây có phải là phần Kinh Thánh dạy về hoàn toàn vô tội hay không? Có phải người tin Chúa rồi có thể sống đời toàn thiện, hoàn toàn được giải thoát khỏi tội, không những hoàn toàn trong hành động, nhưng còn trong tư duy, ước muốn, tâm trí và mọi khía cạnh khác nữa hay không? Ta cần phải xét kỹ càng để không bao giờ lầm lẫn. Trước tiên, khi đọc một đoạn Thánh Kinh như thế này, chúng ta phải rũ bỏ thành kiến. Chúng ta là những con người rất nhiều thành kiến vì sinh ra trong dòng tội ác. Nói khác đi, chúng ta phải tránh những lý thuyết, nhất là các lý thuyết về sự thánh hóa. Sau đó nên tránh tinh thần tranh cãi, vì một khúc Kinh Thánh như vậy dễ đưa đến các thái độ, các phe phái. Qua các câu này chúng ta tự hỏi, như thế người xưng là con cái của Đức Chúa Trời không thể phạm tội, phải chăng? Ta bắt đầu từ câu 4. Còn ai phạm tội, tức là trái luật pháp, và tội là trái luật pháp, hay còn ai phạm tội là vi phạm luật, và tội là vi phạm luật. Một cách dịch khác, câu này có nghĩa là ai tiếp tục làm tội là tiếp tục vi phạm luật, hay là làm điều phi pháp. Các động từ trong câu này đều mang tính chất tiếp tục, vì thế câu 6 có thể đọc: ai tiếp tục phạm tội, không thấy Ngài cũng không biết Ngài. Như thế đến câu 9 ta có thể đọc: ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng tiếp tục phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể tiếp tục phạm tội được. Như thế răng đang nói đến những người tiếp tục phạm tội. Nhiều người vội lý luận rằng răng bảo ai ở trong Ngài thì không phạm tội. Như thế nếu ta ở trong Chúa, ta sẽ không làm điều gì tội ác chứ. Nhưng nói như thế là quên phần thứ hai của câu này: ai phạm tội là chưa từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài. Cũng như bảo rằng phần đầu của câu 9, ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Như thế là người tin Chúa sẽ không bao giờ phạm tội nữa chăng? Nhưng lý luận như thế là quên phần thứ hai, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sinh bởi Đức Chúa Trời. Răng nói về thói quen phạm tội, về những người đang tiếp tục phạm tội. Răng dạy rằng người nào tiếp tục phạm tội là còn mang bản chất của ma quỷ và chưa mang bản chất của Chúa. Răng không nói đến những hành động tội lỗi riêng rẽ, nhưng nói về thói quen, về việc tiếp tục phạm tội. Răng dạy ở đây là cho tất cả những người đã tin Chúa rồi, chứ không phải riêng cho một số người nào đặc biệt. rằng nói, ai ở trong Chúa thì không phạm tội. Như thế nếu một người không ở trong Chúa thì người ấy không phải là tín đồ. Muốn làm tín đồ thì phải ở trong Chúa. Ở trong Chúa nghĩa là tái sinh, đổi mới và không tiếp tục phạm tội. Không theo con đường mình đã đi trước kia nữa, nhưng hoàn toàn xoay hướng. Nói như thế không có nghĩa là những người đã tin Chúa là hoàn toàn và không bao giờ phạm tội nữa. Nhưng chỉ có nghĩa là người tin Chúa không còn tiếp tục bước vào bóng tối nữa, nhưng luôn luôn đi trong ánh sáng của Chúa. Họ là những người tin Chúa, ở trong Chúa, thánh thiện, nhưng không phải là toàn vẹn và vô tội. Người tin Chúa hoàn toàn khác với mọi người còn sống trong tội và không còn tiếp tục phạm tội như người đời. Đây là mức độ sống khác biệt. Những người không tin Chúa mặc dù sống thiện lành đến đâu cũng vẫn trên một cấp độ thấp hơn. Những người tin Chúa sống trong một cấp độ cao hơn. Đôi khi họ cũng còn phạm tội, nghĩa là rơi xuống mức thấp, nhưng họ không tiếp tục sống trong mức đó mà lại trỗi dậy vượt lên cao. Họ biết họ phạm tội, họ ghét tội và ăn năn hối lỗi, và máu của Chúa Giêsu lại bao phủ họ và họ tiếp tục đi trong ánh sáng. Như thế không có nghĩa là họ vẹn toàn vô tội, nhưng chỉ có nghĩa là họ là người mới. Họ biết có hạt giống thánh thiện trong tâm hồn mình và không thể tiếp tục sống như khi trước. Họ đã được chuyển sang nước của Đức Chúa Trời và của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu. Có người sẽ thắc mắc, như vậy Chúa không hoàn toàn giải phóng chúng ta khỏi tội được hay sao? Để trả lời câu hỏi này, ta có thể đặt một câu hỏi khác. Tại sao Chúa không tiêu diệt Satan hoàn toàn đi cho rồi? Chúa làm được mà tại sao Chúa không làm? Tại sao Satan được phép sống và tiếp tục phá hoại? Một câu hỏi khác có thể đặt ra là tại sao khi một người đã tin Chúa, Chúa không làm cho người ấy hoàn toàn được giải thoát khỏi tội và trở nên vẹn toàn? Dĩ nhiên là Chúa toàn quyền và đầy uy quyền để làm những gì Chúa muốn, dù chúng ta có thắc mắc hay là không. Chúng ta chẳng có quyền đặt câu hỏi nào cả, và chúng ta chỉ căn cứ vào lời Kinh Thánh mà sống. Chúng ta lưu ý đến chữ hột giống của Đức Chúa Trời trong câu 9. Khi nói đến hột giống là ta phải hiểu tiến trình tuần tự của việc nảy mầm, mọc lên và tăng trưởng. Trong tự nhiên khi gieo hạt, ta phải chờ đợi có khi hàng tuần hay hàng tháng mới thấy mọc lên, và phải hàng năm mới thấy có hoa, có quả. Tại sao Chúa làm như vậy? Không ai tìm được câu trả lời trong tự nhiên và cũng không ai trả lời được trong cõi tâm linh. Nhưng ta nên nhớ rằng người tin Chúa được tái sinh, trở thành hài nhi và lớn lên dần dần. Thánh Kinh dạy về lớn lên trong ân điển và sự thông biết Chúa. Trong khi đó, cô ba ở trên răng dạy, ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Chúa là thanh sạch. Đây là một tiến trình tăng trưởng và phát triển tâm linh. Một điều răng dạy mà ta không nên quên là nếu chúng ta nói mình không có tội là chúng ta tự dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta đâu. Nghĩa là trong tiến trình thánh hóa, đôi khi ta vẫn còn vương mắc vào tội và phải công nhận như thế để được thanh tẩy. Răng dạy, nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Chúa Cứu Thế Giêsu, tức là đấng công chính. Lời răng dạy giúp cho chúng ta thấy rằng, thứ nhất, chúng ta phải biết rõ việc làm con Chúa là quan trọng và quyết tâm sống đời xứng đáng với danh nghĩa đó. Thứ hai, chúng ta không được phép quay trở lại bóng tối mà phạm tội, vì đã được từ tối qua sáng. Thứ ba, chúng ta phải tiến lên trên đường thánh hóa bằng ý chí và ân điển của Chúa. Thứ tư, chúng ta phải cảnh giác luôn về đời sống thánh thiện để không bị vướng mắc vào tội. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để tăng trưởng trong ân điển và trong sự thông biết Chúa.
Chiếu vào lối đi cho dìu con mỗi bước, dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường. Giê-xu xin dẫn dắt, hay cầm tay vững chắc, nguyện yêu Chúa.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên, trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.